thì chỉ là cái đốn về ngộ chân lý, còn cái công phu dứt vọng thì thế nào? Thì vẫn phải từng ngày, vẫn phải tìm. Cho nên cái chỗ đốn tìm này phải rành rẽ, đừng có lầm. Ngày xưa nhiều người bị cái bệnh gọi là khẩu đầu thiền, là thiền ở ngoài miệng, thiền ở đầu môi. Có xài được không? Không xài được thì lâm chung ai lôi? Nghiệp lôi. À, vì rằng họ tưởng cái đốn này là đủ. Tưởng đâu là đốn thì đồng Phật, mà quên mất là đốn đồng Phật mà đa sanh còn tập khí sâu. Cho nên phải cần tìm tu. Đó là ý của câu thứ ba. Và vì rằng, tuy rằng nói là tiệm, nhưng mà chúng ta lại đừng có tưởng rằng như mình lên một cái bậc cầu thang, nó có nhiều cái tầng cấp. Phải mượn một cái thang, một cái cầu thang, rồi đi bước này bỏ, rồi lên bước tới, rồi bỏ bước này lên bước tới. À, trái lại, đây là đường chim. Nó không có một phương tiện nào khác, không có một hành môn nào khác cả. Đó. Thành ra mình phải xác định cái con đường mình rất rõ. Đường này là đường chim, mình đi theo cái đường của không sắc chất. Ngay từ điểm đầu tiên là ngộ được cái lấy không đại làm cái thân của mình, lấy cái linh tri, lấy cái kiến đại làm tâm mình. Đó, phải bắt đầu từ cái chỗ không phương tiện, không hành môn. Như vậy, đây là ý của câu thứ tư và câu thứ năm. Nói là như vậy, nhưng mà vọng quý vị có khởi không? Phải không? Rồi có phải buông vọng không? Đó, như vậy là có tu, rõ ràng. Nhưng mà tu mà không tu, vì cái Phật đã sẵn, rồi mình buông vọng tưởng gọi là độ chúng sanh đó. Độ mà có độ không? Là không độ. Đó. Thì khi dụng công phải nhớ cái chỗ này. Khi dụng công phải nhớ chỗ này. Độ mà không độ. Buông vọng mà không thấy nhập nhằn. Còn bằng không á, mình tu á, mình dễ quạo lắm. Tại vì mình cứ đánh nhau với mấy cái tình thức tâm tâm mình. Đó. Và khi mà mình có được cái chỗ gọi là độ mà không độ, tu mà không tu á, thì mình cái đường Phật đạo lâu xa mình đi hồi mới không có thối chuyển, mới không nản. Tại vì cái đường Phật đạo nó lâu không? Người ta gọi là Phật đạo lâu xa, nó dài, lâu mà mình không có biết những cái tu mà không tu, độ mà không độ này là mình nản liền. Đó là ý của câu thứ sáu. Và như vậy, tu là để thành Phật. Cho nên, Ngài dạy rõ, giảng rõ Phật sao, tổ sao, để cho mình rõ lòng tin. Đó, đó là ý của câu thứ bảy, thứ tám và thứ chín. Ở đây là Phật Pháp Thân, tức là Phật Thường Trụ. Mà Phật Pháp Thân này không có xuất nhập gì cả. Và như vậy, Phật Pháp Thân này cũng có nơi mỗi chúng ta, không thiếu. Tới câu thứ 10 là Ngài như là nói về mình, như nói về chính mình. Bằng cái câu hỏi Hòa Thượng nhân đâu mà tu, rồi tu ra sao, chỗ tu hành đến đâu. Nói về Ngài nhưng mà thật chính là nói rõ cái đường tu cho chúng ta. Như là toát yếu vậy. Như là toát yếu. À, nhân đâu mà phát tâm là phải biết tứ đại như mộng huyễn, hiểu lục trần như không hoa. Nó là những cái gọi là toát yếu đó. Tóm tắt cho mình nhớ. Phải bỏ cái giả nè. Tứ đại đừng có chấp nữa. Đó, hồi nãy trên bảng có nói đừng có chấp cái thân đất nước gió lửa tứ đại này. Nó chỉ là tạm hợp thôi, cái thân này không thật. Hiểu lục trần tức là tứ đại bên ngoài đó, hả? cũng. Lục trần không phải là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nó rộng hơn, cũng là không hoa. Nó là biết cái giả, còn cái chơn á, tâm mình là tâm Phật. Bản tánh là pháp tánh. Và đây là điểm bắt đầu nguyên nhân phát tâm. Quý vị thấy xác định rất rõ. Ngay từ đầu khởi tu là biết bản tánh là pháp tánh. Bản tánh là tánh mình, là cái tánh không, tướng không, vốn là pháp tánh bên ngoài không khác. Mà gọi là bên ngoài là sai rồi, đó là một cách nói, phải không? Pháp tánh thì trùng khắp. Tâm mình là tâm Phật, cái biết trùng khắp. Rồi khi tu á, nơi cái tâm không trụ mà tu. Cái nguyên cái câu số 10 này là tốt yếu hết cái chỗ tu cho mình đó. Tu thì không trụ, tức là không dính mắc mà tu. À, biết tâm không trụ là tu hành. Biết cái tâm nó không có dừng. Biết cái tâm nó cứ trôi, nó thay đổi, nó biến dịch luôn luôn. Mà một cái tâm biến dịch thay đổi, không dừng trụ như vậy là một cái tâm vọng. Mà nó không dừng thì quý vị thiệt ra có cần mất tông mà buông nó không? Đó, cái yếu lý tu hành nó tinh tế như vậy. Mình nói là buông á, quý vị để ý cái này. Mình nói là buông á, sự thực nếu mà tỉnh thật không có buông. Tại vì cái vọng tâm nó cứ trôi thế này nè, nó không dừng trụ. Mình không buông mà không theo thì nó có đi qua không? Nó cũng đi qua à. Mình khóc một hồi mà đừng ai dỗ hết là mình có nín không? Nín rồi mình lăn ra mình ngủ à. Ngủ dậy cái đói bụng cái đi kiếm xuống bếp lục đồ ăn à. À, cái buồn tự nó đi qua. Cho nên vốn là không trụ thì nó đừng mất công gì hết á. Chỉ có mình biết được cái bản chất nó là nó cứ thay đổi biến dị và không thật như vậy đó. Nó không thật. Chỉ cần biết như vậy gọi là tu. Là tại sao? Tại vì biết thì không theo. Hả? Chỗ tu hành như vậy. Rồi không trụ, không dính thì lập tức cái biết hiện tiền. À, đó là pháp vị. Và nếu rõ được như vậy thì cái gì mình cũng rành rẽ như người ở nơi sáng. Quý vị thấy không? Nghe cái câu nó rõ ràng cái đường tu phải không? Mà tu không được là chỉ tại mình thôi. Rồi tới cái câu 11 là xác định cho mình biết cái nẻo về sau cùng như thế nào. Khi lâm chung về đâu? Rồi cho tới cuối cùng cái quả vị Phật. Đó. Tới cuối cùng viên giác đại trí là cái quả vị Phật cuối cùng. Là Ngài đi suốt, phải không? Từ đầu tới cuối. Và cái phần giảng này nó cũng rất là chi tiết. Mình mất hết bao nhiêu buổi học cho cái 11 câu này ha? Mấy buổi? 4 hay là 5? À, rất là lâu. Và vì rất là lâu rồi, nói quá rõ, Ngài nói đã rất rõ rồi, mà cô giảng thì lại còn quá chậm nữa, phải không? Tức là dừng rất lâu ở mỗi trạm. Cho nên như vậy là đã đủ để cho tất cả quý vị nắm. Những cái bài sau sẽ đi nhanh. Tại vì sao? Tại vì đã nói rõ, quý vị đã hiểu được, đã nắm được. Thì cái phần còn lại chỉ là cái phần việc của mỗi người. Nếu nói nữa mà không làm thì nó sẽ đưa tới một cái tình trạng là lờn. Lờn và nghe thì sinh chán, mà sinh chán thì không muốn nghe nữa. Cho nên ngày xưa chư tổ giảng hồi cái quý ngài thượng đường, rồi sao? Thăng tòa xong im lặng rồi bước xuống tòa. Phải không? Là tại vì hết chuyện rồi. Tức là ngài đã đem hết, ngài dạy hết rồi, từ đầu tới cuối không còn gì hết rồi. Thì thôi thì tới ngang đây thì cho nên ngang đây là phần của mỗi người. Đó. Những cái bài sau sẽ nói nhanh hơn và có lẽ cũng bớt thúc, bớt nhắc nữa, phải không? Nhắc nữa cái quý vị lỡ mà có bực mình thì cũng nói nhắc gì nhắc hồi, phải không? Thôi thì đó là phần việc của mỗi người, chỉ có ráng là biết vọng, đừng có theo, phải không? Và nhớ một cái điều, bất ly đương xứ thường trạm nhiên, bích tức ti quân bất khả kiến, có nghĩa là ngay đây, phải không? Ngay đây mà vẫn thường rõ ràng. Còn nếu mà còn khởi cái tâm tìm cái gì kỳ đặc, xa xôi, huyền nhiệm, thì có nghĩa là mình vẫn chưa rõ cái đường đi. Phân biệt tà chánh cho rõ thôi. Là xong. Quý vị hồi hướng. Nguyện đem